chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sau khi bị bắt cóc, giữ làm con tin 13 ngày và được phóng thích, Olaf Wick, nhà quay phim người New Zealand, nở nụ cười thật lớn, tuyên bố, bây giờ tôi mới cảm thấy yêu quý cuộc sống tự do. Vì những lý do khó hiểu, được trả tự do lại, tạo ra niềm hưng phấn hơn là khi đang hưởng sự tự do. Đối với những ai đang hưởng tự do hàng ngày, niềm vui của Olaf nhắc nhở chúng ta thật sâu sắc rằng chúng ta dễ quên mình là người có phước như thế nào. Điều này cũng đúng trên phương diện thuộc linh. Những ai trong chúng ta từng là cơ đốc nhân lâu năm thường quên tình trạng bị làm con tin cho tội lỗi ra sao. Chúng ta có thể trở thành tự mãn và ngay cả vô ơn. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta qua một người mới tin nhận Chúa được phấn khởi làm chứng về điều Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống họ, thì chúng ta mới thấy lại niềm vui khi mình được giải thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết. Nếu quý vị đang hưởng sự tự do của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quý vị hãy ăn mừng sự tự do đó bằng cách dành thì giờ cảm tạ Thiên Chúa. Nếu quý vị chưa kinh nghiệm được sự tự do thật qua sự giải thoát của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quý vị hãy cầu xin với Ngài. Chúa là đấng sống sẽ cho quý vị sự tự do thật như lời hứa trong Thánh Kinh, thơ Galati chương 5 câu 1. Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta cho được tự do.
Sao mà khổ là lòng con đây, lửa tội lỗi đốt cháy linh hồn, bóng tê mát tìm đâu không thấy, đêm về nghe lòng buồn biết mấy. Con đã không màng tình yêu Chúa, đưa chân bước vào chốn xa đọa. Chúa thương xót Ngài luôn tha thứ, xuống dương thế chuộc tội rồi đây. Tình thương Chúa sẽ đón vào nơi vinh hiển, sông trên thiên đàng lòng vui mãi. Tình yêu Thiên Chúa như là nắng ấm cho đời, Ngài không thay đổi, tuy thế gian luôn đổi thay. Ai còn đau buồn mà lòng đón tiếc Chúa đây? Dòng sông phước hạnh tẩy sạch đi bao tội lỗi. Tình yêu Thiên Chúa đem lại sức sống hy vọng. Nhờ dòng huyết thánh đổi mới tâm linh sạch trong. Cuộc đời khổ cần nên con luôn luôn khát khao. Dòng phước hạnh của Chúa mãi tuôn tràn ơn. Dòng sông phước hạnh của Chúa mãi tuôn tràn
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Dòng sông Phước Hạnh, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Ai trong chúng ta cũng đều quen thuộc với những câu trên của nhà văn Thanh Tịnh trong bao nhiêu năm qua. Giờ đây, khi năm học mới bắt đầu, lòng của nhiều người chắc hẳn cũng rộn rã hay là bâng khuâng trước cảnh các em học trò đi học trở lại. Thời học sinh đã qua, nhưng kỷ niệm của tuổi học trò chắc khó phai mờ trong trí óc của nhiều người. Có bao giờ quý vị có ý nghĩ muốn trở lại thời đi học không? Đi học thì khổ, có nhiều lo lắng, nhất là đi học ở Việt Nam. Nhưng tuổi học trò bao giờ cũng có cái thích thú của nó. Thật ra thì đời sống con người lúc nào cũng phải học cả. Người xưa đã nói, học như con thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi. Ngừng lại, không học là chúng ta đã lùi. Sống vì vậy là phải trau dồi, phải học hỏi. Các nhà giáo dục định nghĩa học với ba bước như sau. Thu thập, biến hóa và áp dụng. Học trước hết là thu thập dữ kiện. Từ lúc vỡ lòng cho đến hậu đại học và suốt cả cuộc đời, chúng ta thu thập dữ kiện để cho những sự kiện đi vào trí óc của chúng ta. Nhưng những gì chúng ta thu thập không dừng lại ở đó, nó phải được biến hóa hay là chế biến trong một tiến trình. Có một biến trình trong sự học hỏi, nghĩa là những gì mà chúng ta thu thập phải được nghiền ngẫm suy nghĩ để thấy được ý nghĩa của những điều chúng ta ghi nhận và thu thập. Và cái học cũng không dừng lại ở đó, nhưng phải được áp dụng vào thực tế ở đời. Những gì ta học phải được sử dụng trong đời sống, như là thay đổi, xây dựng hay là giúp ích cho đời sống. Thu thập sự kiện, thông hiểu sự kiện, nhưng không áp dụng vào đời sống, đó chưa phải là học. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, Ngài kêu gọi một số người theo Chúa và Ngài gọi họ là môn đệ hay là học trò của Ngài. Người theo Chúa được gọi là môn đồ, môn sinh hay là học trò của Chúa. Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài thăng thiên là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta. Chúa bảo người tin Chúa hay là môn đệ của Chúa phải đào tạo môn đệ cho Chúa. Người tin Chúa là học trò của Ngài. Và theo như định nghĩa về học mà chúng ta vừa nói, người học trò của Chúa cũng phải qua những bước tương tự. Đó là thu thập dữ kiện, phải biết Chúa là ai, Ngài làm gì, Ngài dạy những điều gì. Sau khi biết những điều đó, chúng ta phải suy nghĩ để cho tâm trí chúng ta trải qua một tiến trình học hỏi để biết những điều đó mang ý nghĩa gì. Và rồi chúng ta sẽ có những quyết định để áp dụng những điều học hỏi đó cho chính mình. Chúa Giê-xu là ai? Ngài làm gì và Ngài dạy những gì? Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa chính là Đức Chúa Trời nhưng mang hình hài thể xác của con người để hòa mình làm một với nhân loại. Do đó Chúa mới có thể mang tội của nhân loại và chịu chết thế cho con người. Chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Qua sự giáng sinh diệu kỳ của Ngài qua trinh nữ Mary, qua đời sống vô tội của Ngài, qua những công việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được, như là dạp yên bão tố, kêu người chết sống lại, thay đổi các định luật về vật lý, hóa học. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mới có thể thay đổi những định luật do chính Ngài thiết lập. Việc làm của Chúa cho thấy rõ Chúa là ai, và những lời dạy của Ngài cũng vậy. Chúa Giê-xu phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Không phải ai cũng có thể tuyên bố như vậy. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời, nên chỉ một mình Ngài mới có thể đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chẳng những tuyên bố những lời khẳng định về Ngài, Chúa cũng kêu gọi chúng ta với những lời thật nhân từ dịu ngọt. Chúa phán, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật, tuyên bố những lời đầy quyền năng. Nhưng đó không phải là mục đích chính của Chúa khi đến trần gian. Chúa Giê-xu giáng sinh làm người là để chịu chết chuộc tội cho con người. Vấn đề là như thế này. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng để tương giao và tôn thờ Ngài. Những con người đã chọn con đường phản loạn, chống lại Thiên Chúa, không tôn thờ Thiên Chúa. Đức Chúa Trời chí thánh không thể tương giao với con người tội lỗi. Và để mối tương giao được nối lại, vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Án phạt phải được thi hành, thì vấn đề tội lỗi mới có thể được giải quyết theo đúng bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng là đấng yêu thương, cho nên để quân bình giữa thánh khiết và yêu thương, phải có một người nhận chịu bản án thay thế. Công lý của Thiên Chúa nhờ đó được thỏa mãn mà đức yêu thương của Ngài vẫn còn. Và đó chính là ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi. Đó là những sự kiện mà chúng ta phải biết và để tâm suy nghĩ. Và đó là hai bước đầu của giáo dục, hai bước đầu của người học trò. Nhưng mà người học trò phải biết ứng dụng hay là áp dụng những điều mình biết vào đời sống nữa. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chính là bước áp dụng đó. Chúa Giê-xu chịu chết vì mọi người, nhưng chỉ ai tin nhận Chúa, công nhận cái chết của Chúa là vì mình, thì cái chết của Chúa mới có giá trị, mới áp dụng cho người đó. Quý vị và tôi không còn đi học nữa, nhưng học là điều mà chúng ta phải làm suốt đời. Hôm nay, với tư cách là người học trò của Chúa Giê-xu, tôi xin được gửi đến quý vị bài học về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, mang tội của con người chịu chết thế cho con người. Người nào tin nhận Chúa sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và ơn cứu chuộc của Ngài. Không tin, chúng ta sẽ chịu án phạt đời đời. Quý vị đã nghe, đã suy nghĩ. Tôi hy vọng quý vị cũng sẽ quyết định cho chính mình. đó chính là học bài học về Chúa Giê-xu, bài học quan trọng nhất trong đời sống. Kinh Thánh dạy, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận.
Vừa nghe ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ với các bạn trẻ về một số những điều các bạn nên tránh khi quyết định lập gia đình. Chẳng hạn như đừng quyết định lập gia đình cách vội vàng khi chưa biết rõ nhau. Đừng bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ, chưa đến tuổi trưởng thành. Cũng đừng lập gia đình để chạy trốn những khó khăn, thất bại trong đời sống, hoặc để trả thù một người nào. Nói về việc quyết định lập gia đình để chạy trốn khó khăn hay một thực tế không đẹp, chúng ta thấy có những trường hợp như sau. Thứ nhất, bị người yêu bỏ đi lấy người khác. Những người bị người yêu bỏ để đi theo người khác thường có khuynh hướng lập gia đình gấp để khỏi xấu hổ với người chung quanh. Có khi là để trả thù người yêu cũ hoặc để tự ái được thỏa mãn. Một số người khi gặp thất bại trong tình yêu thì đâm ra mất tin tưởng nơi người khác phái và tránh những quan hệ riêng tư với bạn khác phái một thời gian. Tuy nhiên, cũng có những người vì muốn tỏ cho mọi người thấy mình không phải là người bị bỏ rơi, nên tìm cách bước vào một quan hệ tình cảm khác ngay. Có khi quyết định kết hôn ngay, không cần thời gian tìm hiểu, và cố gắng để làm đám cưới trước đám cưới của người tình cũ. Đây là một quyết định nguy hiểm mà chúng ta phải tránh. Khi con tim bị tổn thương, tâm hồn buồn chán, tuyệt vọng, tinh thần chưa ổn định, chúng ta không đủ khôn ngoan và sáng suốt để quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là những quyết định về tình cảm và quyết định của cả cuộc đời. Trường hợp thứ hai là cưới gấp để chạy tang. Trong trường hợp gia đình có người thân sắp qua đời, các bạn trẻ nhiều khi phải làm đám cưới gấp để không phải chờ mấy năm sau mãn tang mới được làm đám cưới. Quyết định gấp trong những hoàn cảnh như thế cũng dễ có nhiều điều không hay, sau này phải hối tiếc. Nếu hai bạn trẻ đã yêu nhau lâu và đã quyết định tiến tới hôn nhân với nhau, thì việc làm đám cưới gấp có thể chỉ gặp khó khăn trong vấn đề ngày giờ, trong sự tổ chức, chứ không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của đôi vợ chồng mới. Nhưng trong trường hợp hai bạn trẻ mới quen nhau, chưa có đủ thời giờ tìm hiểu, mà vì hoàn cảnh, gia đình thúc giục làm đám cưới gấp, thì đó là điều không nên. Có khi chờ mãn tang hãy làm đám cưới, tốt hơn là cưới chạy tang. Trường hợp thứ ba là những người muốn thoát ly gia đình. Có những bạn trẻ sống trong gia đình cha mẹ quá nghiêm khắc, không được tự do làm theo ý mình, nên khi vừa đủ lớn, liền muốn lập gia đình để thoát ra khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Có những thiếu nữ sống trong sự ghét bỏ của cha ghẻ, mẹ ghẻ, hoặc vì cha mẹ quá nghiêm khắc và thiếu thông cảm. Khi có người đến cầu hôn, thì bằng lòng ngay để được thoát ra khỏi hoàn cảnh bất ưng, dù chưa biết rõ người đến cầu hôn là người như thế nào. Vì quyết định lập gia đình cách vội vàng, thiếu suy nghĩ chín chắn để chạy trốn khó khăn, hầu hết những bạn trẻ đó không có một hôn nhân hạnh phúc, lâu bền. Trường hợp thứ tư là những người sợ mang tiếng ế vợ, ế chồng. Có những bạn trẻ khi mới lớn, mới bắt đầu có bạn trai, bạn gái, thì rất kén chọn, nên không dứt khoát với một người nào. Đến khi thấy bạn bè cùng lứa tuổi lập gia đình hết, thì vội vàng lấy người mình không thương, để khỏi xấu hổ với bạn bè, hoặc là để khỏi mang tiếng là kén hay ế vợ ế chồng. Cũng có người thấy mình đã lớn tuổi mà chưa có người yêu, thì mặc cảm với bạn bè, và lo lắng sợ mình bị lỡ thì. Do đó khi gặp người nào muốn tiến tới hôn nhân với mình, thì bằng lòng ngay, sợ mất cơ hội. Quyết định lấy vợ lấy chồng vì những lý do như thế cũng là điều nguy hiểm chúng ta nên tránh. Trường hợp thứ năm là lập gia đình gấp để được hưởng một lợi lộc nào đó. Có người quyết định lấy vợ lấy chồng cách vội vàng, nông nổi, để được một lợi ích nào đó. Chẳng hạn như để khỏi cô đơn, để có người chăm sóc, hoặc là để được đi ra nước ngoài. Đây cũng là một quyết định thiếu khôn ngoan. Nếu các bạn về Việt Nam để tìm vợ, tìm chồng, hoặc lập gia đình với Việt Kiều để được ra khỏi nước, e rằng sẽ không tìm được một hôn nhân hạnh phúc. Những người bước vào hôn nhân không vì tình yêu và không có một sự gắn bó cao đẹp, nhưng chỉ vì lợi lộc. Khi gặp khó khăn hoặc khi đời sống không được như điều mơ ước, thường không cam kết sống đời với nhau, nhưng sẵn sàng bỏ nhau để đi tìm một đối tượng khác. Các bạn cũng không nên quyết định lập gia đình với người mình không thương hay không hợp để được hưởng gia tài, để trả nợ cho cha mẹ, hoặc để cứu gia đình ra khỏi một khó khăn nào đó. Mục đích của Thiên Chúa khi thiết lập hôn nhân cho con người không phải là để giải quyết những nan đề đó. Trường hợp thứ hai, có những bạn trẻ quyết định lập gia đình gấp là vì đã lỡ có thai với nhau. Ngày nay có nhiều bạn trẻ phải làm đám cưới gấp vì người con gái đã lỡ có thai. Để che đậy sự xấu hổ với người chung quanh, cha mẹ các bạn, thường là cha mẹ người con gái, buộc đàn trai phải làm đám cưới gấp. Đây cũng là trường hợp đem lại nhiều tai hại, vì cả hai bạn trẻ đều chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Vì lầm lỡ các bạn phải bước vào bổn phận vợ chồng một cách bất đắc dĩ. Đã thế, sau khi cưới nhau một thời gian ngắn, đôi vợ chồng trẻ lại phải gánh trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Tất cả những thay đổi này đưa đến dồn dập, khiến đôi vợ chồng mới không thích ứng kịp về tình cảm lẫn vật chất và tinh thần. Đời sống vợ chồng vì thế không tránh khỏi khó khăn. Theo nguyên tắc của Thánh Kinh, phá thai là giết người, nên dĩ nhiên chúng ta không thể chấp nhận giải pháp đó. Nhưng để tránh trường hợp phải quyết định lấy nhau vội vàng, gấp rút, bạn và người yêu phải cẩn thận trong mối quan hệ giữa hai người. Phải cảnh giác trước những cám dỗ và cương quyết giữ tình yêu của mình cho trong sạch. Có người khi biết con gái mình đã hư hỏng, thì vội vàng tìm người để gả và buộc làm đám cưới gấp để che lấp sự xấu hổ đó. Cũng có những ông mai bà mối không thành thật khi làm mai mối, nên đề nghị tổ chức đám cưới gấp để che giấu những sự thật không đẹp. Và để khi người ta biết được sự thật, thì chuyện đã rồi, không bước lui được nữa. Cũng có người muốn làm đám cưới gấp vì sợ người yêu đổi ý. Những cuộc hôn nhân gấp rút, vội vàng, thiếu chân thật, với mục đích che giấu sự thật hay lừa dối nhau, đều để lại những hậu quả tai hại không thể lường được. Như thế chúng ta thấy, những người quyết định lập gia đình cách gấp rút, vội vàng, hoặc thiếu cân nhắc cẩn thận, thường gặp khó khăn và không hạnh phúc. Bất cứ khi nào các bạn thấy chính mình hay người yêu nôn nóng muốn lập gia đình gấp, thì bạn nên dừng lại và suy xét thật kỹ quyết định của hai người. Tìm hiểu lý do tại sao mình quyết định vội vàng như thế, và xét xem quyết định gấp như thế sẽ đem lại những tai hại nào. Nhiều khi chính bạn bị người kia lợi dụng để giải quyết khó khăn cho họ mà bạn không biết. Điều thứ tư các bạn cần tránh khi quyết định lập gia đình là đừng quyết định lập gia đình để làm vui lòng người khác. Có một thiếu nữ kia không yêu chàng trai nọ, nhưng vì cha mẹ và anh chị trong gia đình cứ nói mãi, nên cuối cùng nàng thiếu nữ bằng lòng lấy người mình không thương. Và vì là một hôn nhân không tình yêu, nên đời sống hai vợ chồng thật là buồn bã, tẻ nhạt. Đây là điều các bạn cần phải tránh. Quyết định lập gia đình là quyết định riêng của các bạn và liên quan đến cả cuộc đời bạn. Vì thế bạn không nên quyết định ngược lại ý mình để làm vui lòng người khác. Dù rằng người chung quanh có nhiều lời khuyên giá trị, chúng ta cần để ý. Nhưng nếu bạn thấy mình không thương và không hợp với người nào đó, đừng vì lời nói hay áp lực của người chung quanh mà bằng lòng ràng buộc với người đó trong đời sống vợ chồng. Có người vì sợ cha mẹ buồn nên đành phải lấy người quá lớn tuổi, quá nhỏ tuổi, hoặc lấy người giàu sang địa vị nhưng không có tình yêu, để rồi cả đời phải sống trong đau khổ. Tuy nhiên, khi nào lời khuyên của cha mẹ hợp với lời Chúa dạy, còn ý của bạn đi ngược với lời Chúa, thì bạn phải xét lại quyết định của mình và thuận phục dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Chúa thường dùng cha mẹ và những người trưởng thành trong Chúa để bày tỏ ý của Ngài trên đời sống chúng ta. Nhưng quyết định của bạn phải hợp lý, hợp với ý Chúa, và chính bạn cảm thấy bình an, thì bạn mới nên quyết định theo ý của cha mẹ. Có nhiều cha mẹ muốn điều tốt cho con, như muốn con lập gia đình với người hầu việc Chúa, nhưng có thể đó không phải là ý Chúa. Có người thì muốn con lập gia đình với con của bạn mình để được làm xuôi với bạn bè, nên khi thấy con yêu người khác thì không vui. Khi cha mẹ góp ý với con cái trong vấn đề hôn nhân, chúng ta có thể phân tích phải quấy và chia sẻ kinh nghiệm của mình với con, nhưng quyết định vẫn là quyết định của con. Cha mẹ cần cầu nguyện cho con có lòng khôn ngoan và mềm mại trước sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng cha mẹ không nên quyết định dùng cho con hoặc ép buộc con lập gia đình với người mà cha mẹ đã chọn. Có bà mẹ kia, chỉ có một đứa con trai, nên từ khi con còn nhỏ bà đã nghĩ đến chuyện chọn vợ cho con. Thật ra bà nghĩ đến chuyện chọn nàng dâu cho bà thì đúng hơn. Bà chú ý đến các thiếu nữ cùng lứa tuổi với con bà và so sánh cô này với cô kia. Bà chọn những thiếu nữ nào bà nghĩ là ngoan ngoãn và sẽ vâng lời bà. Thế rồi khi người con trai đến tuổi trưởng thành, bà đề nghị với con những người bà đã chọn và bảo con để ý làm quen với những người đó. Bà không biết rằng con bà đã gặp và đã yêu một thiếu nữ khác. Vì mẹ cứ thúc hối, hỏi thăm về những cô gái mà bà đã giới thiệu, nên chàng thanh niên thưa thật với mẹ là chàng đã có người yêu. Bà mẹ nghe vậy ngạc nhiên và có vẻ không bằng lòng, vì bà muốn con cưới người mà bà đã chọn, theo tiêu chuẩn của bà. Vì lý do đó, sau này khi người con trai cưới người yêu làm vợ, mẹ chàng không yêu thương con dâu, vì bà không chấp nhận người con gái đó. Khi một bạn trẻ quyết định lập gia đình với một người nào, đó là quyết định riêng của bạn trẻ đó. Hơn nữa, đây là quyết định ảnh hưởng trên cả cuộc đời của một người. Vì thế, dù là cha mẹ hay bất cứ ai, chúng ta cũng chỉ nên giúp bằng cách góp ý kiến, chứ không nên quyết định dùng cho con cái. Tuy vậy, có một điều các bạn cần ghi nhớ, đó là dù khi ý của cha mẹ không đúng với ý của mình, bạn cũng nên cân nhắc ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định. Trừ trường hợp đặc biệt, thường thường khi người lớn góp ý với con cháu trong vấn đề hôn nhân là vì yêu thương các bạn, muốn các bạn tránh khó khăn hoặc tránh những khổ đau mà họ đã trải qua. Kính thưa quý thính giả, để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn trẻ lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 như sau. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Thực hành lời Chúa dạy, ước mong các bạn sẽ cầu nguyện và nhờ cậy sự hướng dẫn của Chúa trong những quyết định quan trọng của đời sống.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi. Sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
tôi không rời. Bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mờ tối, bạn cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhớ ơn Ngài. Người bạn hiền không đổi thay, thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến. Sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến.
Ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giê-xu quý mến cai trị lòng tôi ấm êm.
Thu Vân và Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Người bạn tôi yêu mến. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức tin dẫn đến hành động do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm ba đoạn Thánh Kinh trong Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 21, Mark chương 5 câu 25 đến câu 34. Và Luca chương 8 câu 43 cho đến câu 48. Trong sách Matthew chương 9, tôi hỏi quý vị một câu hỏi: người đàn bà này đã bị bệnh bao nhiêu lâu? 12 năm. Bà hy vọng để chữa lành nhưng tất cả đều không thành. Tiền mất tật vẫn mang. Trong Luca thì ghi câu chuyện này rõ hơn. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến lần sau ngày rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Tính lành mát chương 5 câu 25 thì ghi: vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Tiền mất tật mang, bà vẫn nuôi hy vọng dù bác sĩ trên đời này could not heal her. Nhưng trong lòng bà nghĩ rằng chỉ có cách rờ trong áo của Chúa thì chắc chắn sẽ được lành. Bà nghĩ rằng người thì đông, không thể nào có thì giờ mà dừng lại. Vì vậy, cách đơn giản nhất là rờ trong áo của Chúa. Đức tin cần phải hành động, nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Người đàn bà này có một đức tin rất vĩ đại. Theo phong tục người Do Thái, người đàn bà nào mà mất huyết thì bị ô uế, không được đến đền thờ. Bà này bị bệnh 12 năm, bà rất hiểu luật pháp Môi-se, nhưng bà không ngần ngại mà rờ đến trôn áo của Chúa. Thứ nhất, đức tin là gì? Hê-bơ-rơ chương 11 câu 1 chép rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin từ lời của Đức Chúa Trời trong Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 6 chép rằng: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Vì vậy, người đàn bà trước khi rờ trôn áo của Chúa Giê-xu, bà có một đức tin rất là mạnh liệt. Đức tin là biết những lời Chúa hứa dù chưa bao giờ thấy. Trong Roma đoạn 8 câu 28: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Chúng ta không thể sanh được đức tin, nhưng đức tin đến là khi lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Trong Roma đoạn 10 câu 17 thì chép rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, khi chúng ta muốn có đức tin thì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa qua lời của Ngài, và lời của Ngài là lời hằng sống, là Thánh Kinh. Khi lời của Đức Chúa Trời rao ra, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ có đức tin. Điểm thứ hai, đức tin đem đến sự sống gì? Đức tin đem đến sự tự do cho linh hồn chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 36: vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Chúng ta được cứu, được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, được tự do nhờ đức tin nơi Chúa cụ thể Giê-xu. Ở đây nói đến: vậy nếu con là Chúa Giê-xu, là con của Đức Chúa Trời, chúng ta được tha tội, được tha thứ, được lời hứa ở nơi thiên đàng. Và khi chúng ta được Chúa Giê-xu tha thứ, buông tha tội lỗi thì chúng ta sẽ được tự do. Trong Roma đoạn 3 câu 24 chép rằng: vả họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, như không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức tin hành động trong sự sống. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22 chép rằng: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Như vậy, đức tin đem đến sự sống, và đức tin đem đến sự sáng suốt. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5 cũng đã chép: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Thế thì Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta để Ngài đã chọn chúng ta, và chúng ta quyết định đúng, hành động đúng trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Trong câu 6 thì nói tiếp: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đầy đó. Đức tin đem đến sự tin tưởng. Thi Thiên 37 câu 40 chép rằng: Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Như vậy, câu Kinh Thánh này nói đến Đức Chúa Trời là đấng hay giúp đỡ, là đấng hay giải cứu, bởi vì chúng ta đặt lòng tin, đặt đức tin mình nơi Chúa, nương náu mình nơi Ngài. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 14 đến câu 15: đức tin đem đến sự tin tưởng. Khi chúng ta tin vào Ngài thì không hề bị rúng động. Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứu mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. We must trust in the Lord. He never fails. Cảm ơn Chúa. Mỗi một chúng ta khi đến với Chúa, Khi chúng ta có lời của Ngài, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa khi lời của Chúa được rao giảng. Và khi chúng ta nương cậy nơi Ngài thì Chúa Ngài hay giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta. Và những kẻ hay nhờ cậy Chúa, những kẻ dạn dĩ đến trước mặt Chúa và theo ý muốn Ngài, chúng ta cầu xin Chúa nghe lời của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những điều ao ước, lòng mình nhận được điều mà Chúa hứa chúng ta. Điều thứ ba, Đức Chúa Giêsu đáp lại, đức tin của người đàn bà như thế nào? Có phải Chúa Giêsu không biết người đàn bà đã gờ đến trôn áo của Chúa không? Người đàn bà lấy đức tin rờ đến trôn áo của Chúa thì bà đã cảm nhận được sự chữa lành. Như Chúa Giêsu đã biết, đức tin của bà đã đụng đến Chúa. Đức tin của bà đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Luca ghi rất rõ, Chúa Giêsu nói có người đã gờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, đến sắp mình dưới chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được làm sao. Trong Mác bằng 5:30 thì ghi, tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ áo ta? Who touched my clothes? Matthew đoạn 8:17 và Isaiah đoạn 53:4 chép rằng, vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Isaiah đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Như vậy, đức tin khi chúng ta đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, vì Chúa Ngài mang lấy những tật bệnh của chúng ta và Ngài mang lấy những sự đau ốm của chúng ta, gánh những sự buồn bực trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu nhận thấy đức tin của người đàn bà, Chúa Giêsu thấy hành động của người đàn bà, Chúa Giêsu thấy sự hy vọng của người đàn bà, và Chúa Giêsu thấy sự cần dùng. Chúa Giêsu thấy đức tin của bà, Chúa Giêsu thấy tấm lòng đau khổ của người đàn bà đã bị bệnh 12 năm, qua hết tiền bạc, hết của, và Chúa Ngài là đấng lo lắng, Ngài là đấng chăm sóc tất cả mọi người. Và bất cứ việc gì, sự đau khổ nào, trong hoàn cảnh nào, mất mát nào, đau thương nào và tội lỗi nào, chúng ta hãy tập giống như người đàn bà mắc quyết này. Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài chữa lành những vết thương lòng cho mọi chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4:15-16 chép rằng, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ thương xót chúng ta. Chúa cảm biết sự yếu đuối của chúng ta, xong Chúa giúp đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài hay thương xót. Và Chúa Giêsu đã nhận người đàn bà mất huyết này làm con. Chúa gọi bà là con và nhận bà gia nhập vào gia đình của Chúa. Chúa bảo bà hãy vững lòng, có nghĩa là đừng sợ. Đức tin con đã làm cho con được lành. Bà đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Trong Giăng đoạn 1:12 chép rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Roma đoạn 8:15 thì chép, thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mồi đặt còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Côn Tô Đế Nhì đoạn 6:18 thì chép, ta sẽ làm cha các ngươi và các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Galati đoạn 4:4-6 thì chép, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Cảm ơn Chúa, sau khi bà đã đặt đức tin nơi Chúa, bà đã đụng vào trôn áo của Chúa. Bà đã được Chúa chữa lành và Chúa đã gọi bà, He called her daughters, và Chúa nhận bà vào gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã được cứu, đã được Chúa nhận vào trong đại gia đình của Chúa, Ngài ban cho chúng ta đến Chúa một cách tự do, và Ngài chúng ta gọi Chúa của chúng ta là Cha. Ngài là Cha, Ngài luôn luôn chăm sóc, luôn luôn thắt khe, luôn luôn ở cùng với chúng ta. Tóm lại, đức tin phải có hành động, và Chúa muốn mỗi con dân của Chúa phải bày tỏ đức tin của mình. Chúa muốn mình xin, mặc dầu Chúa biết tất cả. Chúa muốn chúng ta tự giác và như người đàn bà mất quyết này, và mỗi chúng ta hãy đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa trong những bất cứ hoàn cảnh nào, trong lúc vui, trong lúc buồn, trong lúc gặp những sự thử thách, trong lúc có những nan đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như bệnh tật nào, ước muốn nào, hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đặt lòng tin như người đàn bà này, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm thành ý định của Đức Chúa Trời trên chúng ta, để danh của Ngài được vinh hiển. Trong Giăng đoạn 16 câu 24 chép rằng: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Muốn thật hay lập.
Sự bình an trong danh Giêsu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, dọc sát những rặng núi cao hùng vĩ trong vùng Sierra Nevada, và cũng không xa lắm Bay Area và thành phố nhộn nhịp xô bồ San Francisco là Lake Tahoe. Lake Tahoe dài 23 dặm, rộng 10 dặm và rất sâu, đến nỗi người ta đã thí nghiệm dòng một sợi dây dài 1.900 feet mà chưa đụng tới đáy. Lake Tahoe cũng nằm khoảng 5.000 feet cao hơn mặt biển. Nhiều trận giông bão thường khuấy phá các hồ thấp hơn nằm ven các triền núi lân cận trong vùng, nhưng với Lake Tahoe, người ta thấy có những điểm thật đặc biệt. Mặt hồ yên tĩnh, nước lại trong veo. Tại đó, người ta thấy dường như mình có thể nhìn sâu vào lòng nước được cả đến mấy trăm feet. Chung quanh hồ là những dải đất xanh tươi. Cứ theo đó mà nhìn, chúng ta sẽ thấy tiếp những ngọn núi cao được tuyết bao phủ quanh năm. Bầu trời phía trên cực kỳ yên lặng, như mặt hồ bất động bên dưới. Nơi đây phản ánh vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên. Du khách đến nơi này không khỏi mơ ước mình cũng được sự yên tĩnh, tươi mát đó cho tâm hồn. Nhiều lúc cuộc sống hàng ngày đầy dẫy những áp lực đến từ nhiều hướng khác nhau, những níu kéo theo đuổi từ muôn phía, rồi những lo lắng chồng chất từ chuyện nhỏ đến chuyện phức tạp. Trong cảnh hỗn độn đó, xin chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thượng Đế, Đấng đã tạo nên vũ trụ và loài người, đảm bảo với chúng ta qua lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta tìm kiếm và đặt lòng tin nơi Ngài cho hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ tìm được sự yên tĩnh, bình an cho linh hồn. Sự bình an từ Thượng Đế là vĩnh cửu, không tạm bợ như những giải pháp nhất thời tìm thấy trong đời tạm này. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27 như sau:
Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối, cũng đừng sợ hãi. Chúa Giê-xu hứa với tất cả chúng ta, những người đang đi trên trần thế mỏi mệt, với nhiều gánh nặng, hoặc trong cơn tuyệt vọng khủng khiếp, rằng Ngài sẽ cho chúng ta sự yên nghỉ hoàn toàn trong tâm hồn. Quý vị có đang khao khát điều đó cho chính mình không? Hãy đến với Chúa, trao mọi gánh nặng mình cho Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an thật. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống sẽ thêm sức giúp chúng ta san bằng các xáo trộn trần thế, tìm được nơi nương náu an ninh cho tâm hồn. Chẳng khác nào bờ nước trong veo, xanh mát, mặt nước không bị chao động của Lake Tahoe vậy. Nếu quý vị muốn có được sự yên nghỉ cho tâm hồn ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần tiếp nhận Chúa phục sinh vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh, ngự vào lòng con, để con có được một cuộc sống mới và được sự yên nghỉ, bình an thật cho tâm hồn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay từ từ trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Mỗi ngày sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Trong danh Giê-xu trong tâm hồn.